mời quý thính giả và sau đây thì Việt Hà và Hiền Nhi xin mời quý vị cùng đến với chương trình talk show cùng với chị Melissa Loan Bùi, là chuyên viên địa ốc của công ty Keller Williams. Và lời đầu tiên, Việt Hà Hiền Nhi xin được gửi lời chào đến chị Loan Bùi trên đường dây.
Loan xin ấy chào Hiền Nhi và Việt Hà và toàn thể quý vị từng theo dõi Melissa Loan Bùi vào mỗi chiều thứ sáu.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến chị Melissa Loan Bùi. Không biết hôm nay chị Loan có khỏe không?
Dạ mưa đó em, nó sắp sửa nó mưa đó, nhưng mà chị vẫn khỏe.
Dạ vâng, mưa thì kệ trời mưa, nhưng mà nhà chị Loan vẫn bán đất như tươi phải không chị?
Dạ
Loan?
Dạ vâng, đúng rồi đó, đất không bán, đất nó còn giá nó còn lên cao nữa chứ.
Dạ vâng, có thật là với chương trình này thì chị Loan luôn mang đến những cái thông tin về nhà cửa rất là hấp dẫn, nào là mua nhà, nào là bán nhà. Và thưa chị Loan, đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là cái câu hỏi đây người ta đặt ra đó, nếu mà mình muốn, khi mà mình list lên để mình bán nhà đó, thì tất nhiên là ai cũng muốn bán được giá, bán với cái giá mà có thể gọi là không lỗ nhưng mà cũng mong muốn là lời một chút xíu. Thì làm sao mà mình có cái bí quyết nào không để mình bán được những cái căn nhà mình với cái giá cả mà mình mong muốn?
Thường là như thế này Hiền Nhi. Cái thị trường bây giờ đó là bán rất là nhanh. Dạ, một cái căn nhà mình để ra có thể là 3-4 cái người offer để tranh giành nhau lấy căn nhà của mình. Nhưng mà có những cái căn nhà mà để ra đó là không ai dám rớ tới hết. Ok, không phải là cái nhà đó xấu, bởi vì cái giá nó quá cao đối với thị trường. Mình nói như thế này, có nghĩa là khi mà mình để giá nhà mà mình để giá với bất cứ cái giá nào mình muốn, không bao giờ mình bán được. Dạ, một số khách hàng nói chị Loan cái nhà bao nhiêu vậy chị Loan? Dạ 350 ngàn. Dạ em để 450. Chị Loan cứ để thử đi, không sao đâu, không bán được. Ok, thì mình để ý như thế này, tất cả những người hàng xóm chung quanh mình người nào cũng là 350, 380. Ok, tự nhiên hay là mình chạy tới 400, 450 thì làm sao mình bán được? Không, kinh tế nó lên cho nên nhà em phải để cao chưa chắc. Dạ, là một cái. Một cái thứ hai nữa thì dù cái nhà mình chỉ có 350 thôi mà tự nhiên mình bán với cái giá 380 được, người ta tranh giành, người ta lấy căn nhà của mình, người ta trả tới 380. Nào, mình có một cái problem là cái gì à, mấy em biết không?
Là không phải ai cũng có thể đưa ra một cái giá cả mà nó phù hợp với thị trường, không có nhiều người, người ta đưa ra giá quá cao, nó không có có đúng với cái thị trường của những căn nhà xung quanh đó, phải không chị Lan?
Hiền Nhi biết là sao không? Thường là như thế này, khi cái giá nhà mình chỉ có 380 thì dường như khách hàng thích cái căn nhà mình quá mua tới 350. Khi khách hàng thích cái căn nhà mình quá mua tới 380, mình sẽ bị cái appraisal. Nhà cái những cái người tới định giá nhà, những người định giá hàng xóm người ta kha cái nhà này maximum tôi là chỉ có 350 thôi. Thì mặc dù mình muốn bán 380, cái người muốn mua 380 họ không mua được. Chỉ trừ khi nào họ bỏ thêm 30 ngàn nữa thì họ lấy cái nhà của mình. Đó là cái problem, có nghĩa rằng là mặc dù cái mình để cái giá nhà mình ra tranh giành người ta lấy nhưng chưa chắc mình có thể mình close được. Close có nghĩa là mình đóng hoàn toàn cái file đó với cái giá 380 theo ý mình muốn. Đó là một trong những cái nên nhớ rằng là khi mà mình để cái nhà ra ngoài, có thể mình để 5 ngàn, 3 ngàn, 2 ngàn trên thị trường, nhưng mà mình để tới 20-30 ngàn thì cái trend mình sẽ bán không được. Mình để ý như thế này, cái là chị hay dùng cái từ là buffet đó. Có nghĩa là mình để giá bất cứ lúc nào mình muốn hay là mình bán với bất cứ giá nào mình muốn. Ok, không được như vậy nhá. Chị willing to để cái giá theo cái ý của khách hàng, nhưng mà nên nhớ rằng là mình không có ai trả giá nhà mình phải hạ giá xuống.
Dạ vâng, quả thật là cái việc mà đưa ra một cái giá cả thật là phù hợp thì cũng khá là khó khăn. Thì không biết là chị Loan có những cái bí kíp nào cho
để đến phù hợp đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thường là như thế này, tỷ dụ như bây giờ cái thị trường á là nếu mà tỷ dụ như cái nhà mình là 350, mình có thể nhích lên một chút xíu 360 nhá, hay là 370 là hơi quá đấy. Thì mình để thử coi là thị trường nó như thế nào. Nhưng mà cái technique đó cũng chưa chắc là tốt. Là thường là mình để đúng 350 thì mình có multiple offer thì cái giá của mình nó sẽ cao lên. Có nghĩa là the best way answer cho em, mình để đúng giá thị trường, mình nhấc lên thị trường chút xíu cũng được. Nhưng mà thường mình để đúng giá thị trường, mình bán với cái giá cao hơn.
Dạ vâng. Dạ vâng, rất cảm ơn chị Loan. Vậy thì khi mà mình bán nhà như vậy đó, thì tất cả mọi người đều có muốn là bán trong một cái căn nhà nhìn nó thật là hấp dẫn với những người mua, thì sau người ta cần những cái sửa chữa cũng như là muốn gọi là tút lại căn nhà cho nó đẹp, thì như vậy chúng ta nó có ảnh hưởng như thế nào với cái giá cả mình đưa ra, rồi có nên có hay là không nên sửa nhà trước khi mà chúng ta bán đi chị Loan?
Thường như thế này, hình như thường á, là tùy theo những căn nhà nhá. Hầu hết tất cả những căn nhà đó mà cũ khoảng chừng đời 70 đời 80, mình nên inspection cái nhà, mình coi cái nhà nó bị hư cái gì, mình kêu người ta tới mình ta sửa nhá. Còn nếu như mà những cái nhà mới như mình khoảng đời 2000 trở lên, ít sắp cho mình thôi, hầu hết tất cả những khách hàng mà bị fail đó, có nghĩa là bị bỏ hủy bỏ cái hợp đồng đó, ngay cái lúc option. Bởi vì sau khi cái lúc option đó, thường option là thường 7 ngày cho đến 10 ngày, thì khách hàng á, là khi mà check cái căn nhà xong, cái người mua check cái căn nhà xong là thấy sửa này sửa nọ sửa kia đủ thứ, thôi forget thì tôi không có mua nữa, họ back out ra đó. Thì mình muốn tránh khỏi cái tình trạng đó, mình nên inspection cái nhà trước, bao nhiêu, 300 mấy, 350, 400 đồng, tùy theo là cái nhà to nhỏ bé, mình sửa hết sạch sẽ gọn gàng sạch sẽ cho nó xong. Nào có một cái chị muốn muốn share với em á, khi mà mình sửa nhà mình nên sửa đúng tiêu chuẩn nha. Ví dụ như cái hệ thống ống nước á, mình nên phải mướn cái plumbing company nó có cái license, xong mình sửa xong mình đưa cho người ta cái receipt. Cái mái nhà cũng vậy, mình phải mướn cái tụi mà làm sửa về roof, về về cái mái nhà nó có cái license, nó có cái bằng á, nó mình kêu tụi nó tới nó sửa, cuối cùng nó cho mình cái receipt nhá. Điện cũng vậy, phải có technician họ tới họ mình sửa xong mình đưa cái receipt, không phải mình nha. Không, em có kinh nghiệm mà, em biết sửa chữa ống nước ống đồ, em sửa ngược trước giờ em biết làm hết, để em làm sửa xong rồi thì biết sao, mặc dù người ta thấy cái nước nó không chảy nữa họ không chịu. Tại vì sao? Họ thấy mình không có một cái license, họ rất là sợ vô đó sửa cái bể hệ thống ống nước của họ làm sao. Cho nên luật mình mặc dù mình sửa nó không không hư, không thấy hư nữa, nhưng mà cái người mua họ không bằng lòng. Ok, thì những cái chính mà cái chị vừa nói, những cái gì mà belong cho license á là mình phải sửa. Nào cô Loan, tôi sửa như vậy á, được 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 thôi thì mình không bán được nhá. Tại vì sao? Tại vì cái người mua đó, cái người mua đó thì họ chỉ theo cái luật của họ thôi chứ không có gì hết. Nào mình muốn sửa roof thì phải có license, ống nước có license, máy tưới cỏ thì không cần nhá, tự mình sửa lẫn nhau được rồi. Nhưng mà nếu mà mình mà tự mình sửa mà mình nói mình không cần như vậy thì cái người mua đó họ có thể họ back out ra được. Mình chờ tới cái phút cuối cùng rồi á, mình không sửa đúng tiêu chuẩn theo cái của họ, họ back out ra được. Ô, cô back out ra thì cô mất tiền chứ tôi ăn nhầm gì đến tôi. No. Ok, họ không mất tiền nhá. Mà kỳ, tại vì sao mình sửa không đúng tiêu chuẩn theo cái standard của cái Texas mình. Ok, khi mà người nói dạ ông sửa giùm tôi hệ thống ống nước, tại vì cái nước nó nhỏ như vậy thì cái nhiệm vụ của mình là sao, là phải mướn cái tụi plumbing sửa cái đó chứ không phải tự mình sửa đâu. Đó là chị chỉ cho em biết là có nghĩa là không phải mình sửa nhà bất cứ hình thức nào theo cái ý của mình, à tôi sửa vậy được lấy thôi, không được đâu nhá. Thì có nghĩa rằng là the best way to solve cái problem này chính là sao, ok anh muốn sửa chữa đúng không, được rồi tôi cho anh 500 đồng 1000 đồng rồi anh tự sửa đi. Đó là the best way. Có nghĩa là mình sửa không biết có bằng vừa ý họ không nữa. Thôi không ấy, tôi cho cái tiền đó allowance, anh muốn sửa sao thì anh sửa.
Dạ vâng, rất cảm ơn những cái thông tin này của chị Loan. Hy vọng là quý thính giả nào đang lắng nghe chương trình mà có ý định bán nhà hoặc với những cái thắc mắc kể trên thì cũng đã phần nào được giải đáp.
Dạ vâng, cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Và như vậy nếu mình cũng không thể nào mình sửa nhà với tất cả cái kiểu mình muốn như vậy, thì cái chuyện mà mình dọn ra khỏi cái nhà đó chị Loan, thì có phải lúc nào mình muốn thì mình mới dọn không?
Đây, thưa không được. Hiện như ơi, I mean, Việt Hà ơi, biết tại sao không? Khi mà mình làm á, thì mình phải có cái deadline nhá. Ví dụ như là thường đó là tất cả các nhà cửa của mình xong xuôi á, là phải thường xong xuôi 2 ngày trước khi mà mình người ta cho người ta walkthrough. Walkthrough có nghĩa là cái người mua nhà đó, mình đồng ý mình sửa này sửa nọ xong xuôi rồi, thì bây giờ tới 1 2 ngày trước ngày walkthrough, trước cái ngày mà lấy nhà đó, họ tới họ gọi dùng cái chữ gọi là walkthrough, có nghĩa là họ chạy tới họ coi căn nhà mình như thế nào. Thì khi mà họ walkthrough rồi họ thấy những cái gì mà mình sửa đó thì có phải sửa hết không. Có một số người người ta muốn re-inspection, có nghĩa là muốn inspector inspect lại những cái gì mình sửa. Một cái thứ hai nữa rằng là cái nhà cửa mình dọn ra, mình dọn gọn gàng sạch sẽ cho người ta. Chứ mình không thể nào nói được rồi nhá, ngày mai tôi ký giấy nhá, 2-3 ngày sau tôi sẽ dọn ra, không được. Tại vì ngay cái lúc mà gọi là phân địch á, có nghĩa là cái tiền mình mà đã chuyển qua vào account của bên title rồi, cái đó nhà đó không phải nhà của mình nữa nha. Chỉ có một khách hàng gọi lại, cô Loan ơi, cái nhà tôi nó bán rồi mà ta sao vẫn còn trong internet vậy vậy cô? Nói dạ chú, cái nhà đó không phải của chú nữa, cái nhà đó của người ta ad lên, người ta muốn advertisement, người ta làm quảng cáo, người ta mua cái gì đó quỳ người ta, tại cái ad của chú đã lấy xuống rồi. Hiểu ý Loan nói không? Đó thì có nghĩa rằng là ngay cái lúc mà mình phân địch chuyển tiền á, nhà đó là nhà của người ta, trước lúc đó là nhà của mình. Cho nên rằng là khi mà mình dọn ra khỏi nhà đó là mình clean nhà sạch sẽ này nọ cho người ta, chứ không phải là mình dọn ra bất cứ lúc nào, bất cứ cái ngày tháng nào theo ý của mình nhá.
Dạ vâng. À, vậy thưa chị Loan, không biết là nếu mà khi mà chúng ta phải quyết định một cái ngày tháng để dọn ra như vậy, nhưng mà có những cái thay đổi, thì lúc đó mình có thể deal với những cái người mua, hay là có những cái luật lệ nào bắt buộc có phải mua ra trước bao nhiêu ngày khi mà người khách hàng được dọn vào không thưa chị Loan?
Thường như thế này Hiền Nhi, mình có thể làm như thế này. Thì dù như trước khi mà mình mua ra đó, nếu là mình là người bán nhà, mình nghĩ là mình mua không kịp, mình phải write một cái amendment, mình phải write một cái tờ giấy, mình phải gia hạn, xin gia hạn với họ. Ok, thì dù như tôi sẽ ra ngày tối thứ sáu, thì cho tôi lại 2-3 ngày tôi lease back, là có nghĩa là tôi mướn lại căn nhà của anh. Ok, để tôi dọn dẹp, tôi mua ra. Nha. Nếu mà mình không cẩn thận vào vấn đề đó là khách hàng chạy không kịp. Thì khách hàng của mình chạy không kịp. Có một số khách hàng Loan phải làm như vậy, mà một số khách hàng mình phải mua trước. Nha. Tại vì sao? Tại vì cái người mua đó, sometimes cái người mua họ không bằng lòng. Tại vì họ từ cái nhà bên khác họ chuyển qua cái nhà mình đúng cái ngày đó, thì từ nhà mình phải chuyển qua cái nhà khác. Có một số khác á, nó rơi vào tình trạng cái financial problem, có nghĩa là cái người mua đó họ bị cái nhà băng problem, ok, họ không qualify như thế nào đó, bắt đầu họ mới ra họ xin dời lại 1-2 tuần, xin dời lại 1-2 tuần, cái khách hàng bên bán nhà mình không biết nó còn dời nữa không, ở lại thì tới cái ngày đó, đó thì mình có thể mình xin lại nó. Có nghĩa là hồi trước tôi cho anh lại 2 tuần á, bây giờ tôi ý bên đâu tôi không biết á, là nhà anh có mua nhà tôi được không, thì tôi cho tôi gia hạn lại 2-3 ngày tôi mua ra. Có nghĩa là mình nói chuyện được với họ những cái đó. Nhưng mà nên nhớ rằng cái amendment á là cái sự đồng ý giữa hai bên, có nghĩa là bên kia không đồng ý mình cũng không được quyền nhá, mình phải sự đồng ý giữa hai bên mình mới làm được.
Dạ vâng, cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Và như vậy thì hiện nay trên thị trường của mình có những cái căn nhà nào mới cũng như là cũ mà hấp dẫn mà chị muốn chia sẻ cho thính giả nghe đài thưa chị Loan?
Thường như thế này Việt Hà, để ý rằng bây giờ đó là chị đưa một cái statistic á, chị mua cái thống kê đó, cứ mỗi một tiếng đồng hồ mình có thể bán được 9 căn nhà. Ngay cái lúc mà mình ngủ mình nhà nó cũng bán nữa. Đó, cho nên rằng là nếu như quý vị nào mà có nhà mà muốn bán hay tính bán hay là cái gì đó đó, làm liền lập tức cho Loan bây giờ. Tại vì bây giờ đó là nhà cửa nó vẫn còn lên cao, với lại nhất là trong cái mùa này là cái mùa hè, sắp sửa qua cái mùa hè thì nhà cửa bán rất là nhanh chạy. Mà nếu như quý vị nào mà có nhà đó mà chưa bán được á, là phải xuống giá. Đó là cái thôi thấy mấy em sẽ hỏi chị, trời ơi chị Loan bảo nhà lên, chị Loan kêu người ta đi xuống giá. Ok, thường là như thế này. Nếu như mà nhà lên á, thì khi mà mình để ra thị trường á, người ta tranh giành nha, người ta lấy, có nghĩa là cái nhà mình để đúng giá. Mà mình để mà không ai tới coi, ok, hay là cũng không ai tới trả giá, có nghĩa là mình để quá giá. Ok, mặc dù thị trường lên nhưng mà cái nhà mình còn quá hơn là cái thị trường luôn, thì cho nên là không có ai tới coi. Cái đó là based on những cái hình thức đó mình sẽ biết rằng là cái nhà mình để quá giá hay xuống giá. Nào chị câu khoảng chừng 12 căn tháng vừa rồi, thì trong cái closing mấy căn nhà đó thì chị có những cái kinh nghiệm nhá. Tất cả những khách hàng chị mà mua nhà mới á, chị đều strongly suggest là khách hàng chị phải inspection cái nhà nhá. Có nghĩa rằng là nhà mới, even nhà mới, ôi trời chị Loan mới để nó sửa warranty, em không có cần phải là inspection cái nhà đâu, nhưng mà chị suggest phải inspection cái nhà. Tại vì một cái mà chị vừa làm nó ở Broomfield, nó ở bên Grand Prairie, no, in Fort Worth. Có nghĩa là người ta inspection cái thứ nhất á, là cái nóc nhà nó bị cái mái nhà nó bị có nghĩa là không có dính vào cái mái nhà nó hở. Đó. Thì khi mà sửa xong xuôi rồi thì tụi chị walk through, có nghĩa là coi lại cái nhà lần thứ hai. Xong rồi ký là tới ngày đó là ngày closing. Thì khi mà closing rồi á, thì tụi chị kêu cái ông inspector re-inspect lại lần nữa. Thì khi mà re-inspect lại, mình mới biết là cái mái nhà nó chưa làm. Cái ông đó, ông đưa lại cái hồ sơ đó là cái nhà này á, tôi đã inspecting trước rồi, mà inspect lần thứ hai, cái nhà vẫn chưa có làm cái mái. Có nghĩa là làm sao? Tại vì những cái tên builder nhiều đứa nó làm không có đàng hoàng. Nhá, không phải là cái hãng đó mà cái tên builder, cái tên mà làm nhà nó không làm đàng hoàng, nó gian thôi. Đó, thì có nghĩa là mình chỉ thấy được phía dưới bên trong căn nhà, có nghĩa là nhà mình nứt như thế nào mình làm, nó làm cho mình thấy hết trơn rồi. Nhưng mà cái nóc nhà mình đâu có trèo lên đó. Đó, cho nên rằng là nhiều lúc mình phải mướn cái inspector, mà inspector là làm hai lần như vậy, thì mình mới biết được rằng là cái nhà mình hư hay là có mình hay không. Thì chỉ cho mấy em biết rằng là mặc dù mình mua nhà mới, nhà cũ, bán nhà hay như thế nào đó, nên mướn những inspection. Chỉ có một cái vừa rồi đây, khách hàng bảo, cô Loan, tôi sửa cái nóc nhà của tôi, cái mái nhà tôi sửa 6 năm rồi, cho nên nó còn tốt lắm. Tại sao cái inspection này đi ra mà nó còn kêu tôi là có bị hư? Có nghĩa là làm sao? Khi người ta sửa, đúng rồi, 6 năm về trước, cái nhà mình nó còn mới. Bây giờ thời tiết nó thay đổi, bão hôm qua đó. Bão hôm qua nó xẹt tùm lum tùm la đó, nhà cửa mất nóc, mất đồ đủ thứ hết. Thì làm sao mình biết được rằng là 6 năm sau cái nhà mình nó bằng đàng hoàng. Cho nên rằng quý vị nào mà mua bán nhà đó, là mình phải inspection cái nhà, mình bỏ mấy trăm đồng thôi nhưng mà rất là tốt. Nào, về vấn đề nguyên cái vùng Đà Lạt Fort Worth này á, nhà cửa rất lên rất là cao. Quý vị, mấy em cũng giống như là quý vị phải để ý thế này, ở bên Đà Lạt Hallway, nó sẽ ở gần ấy Little Em, nó sẽ có một cái shopping mới mở ra, gần nằm ngay gần 380. Thì cái khu đó trở thành sầm uất ở khắp nơi, đó sầm uất của tất cả các vùng khu đó, cho nên tất cả các nhà cửa bên đó nó đổ dồn vào khu đó và cái nhà mới nó lên giá. Bắt đầu tất cả những nhà mới nó lên giá start từ ngày tuần vừa rồi, có nghĩa là April, actually Monday thôi, đáng lẽ là April 1st nó đã lên giá, nó lên giá trước, có nghĩa là on Monday nó đã lên giá rồi, nó lên giá thành 5.000 đồng trở lên. Thì như thế này, quý vị mà muốn mua nhà nên mua nhà bây giờ. Chị Loan ơi, người ta lên giá rồi mua chi, dạ nó còn lên nữa, cho nên là mình mua bây giờ mình vẫn còn rẻ. Còn một số hãng builder nó cho mình 5.000, 7.000, 10.000, một số hãng nó cho đến 40.000 cái tiền option. Khi như thế này, chị nói về nhà mới trước cái đã. Khi mà mình mua nhà đó, mình sẽ có hai thứ tiền. Một cái gọi là option, có nghĩa là cái tiền đó để mình upgrade cái nhà cửa, thì mình xin cái tiền option đó. Một cái thứ hai, mình xin cái tiền gọi là cái tiền closing cost, là cái tiền về nhà băng, làm giấy tờ này nọ. Thì mình để ý mình có xin đến hai cái như vậy. Nhà let me see, nếu mà mình không dùng hết cái option là mình mất nhá. Còn nào chị Loan, em dùng cái option đó em trừ vào cái tiền nhà không, thì answer sum up đàm họ không cho, những cái hãng builder họ không cho mình dùng cái tiền đó để trừ, tại sao? Làm giảm mất cái giá trị của họ nhá. Thì dùng cái đó mình upgrade granite countertop, mình muốn làm gì mình làm, hạt wood floor mình muốn làm gì mình làm, nhưng mà mình không được trừ vào cái base price. Chị Loan, em trả giá được hay không? The answer is no. Bây giờ mà em không có chịu lấy á, thì cái giá nó lên chứ không phải là trả giá nó xuống nữa. Nha, em trả giá lên thì nó cho, mà em trả giá xuống thì nó không cho. You see? Thì bây giờ đây là một trong những cái nhà cửa bây giờ nó bán rất đắt, cho nên là quý vị và giống như là hai em muốn tìm hiểu về vấn đề nhà cửa đó, mà như thế nào đó, thì mua được thì nên mua, mà mấy anh chị muốn bán nhà thì cũng nên bán. Chị đọc cho mấy em những cái vùng ở vùng Dallas này. Hầu hết tất cả những nhà mới bây giờ đó, cái giá mà rẻ nhất á, khoảng chừng 140 á, thì mấy em sẽ chạy tên Tuốt Fort Worth mua mới được. Ok, Việt Hà với lại Hiền Nhi hiểu không?
Dạ vâng.
Dạ, còn nếu như mà mình mua nhà mà muốn ở bên phía East Side này, cái minimum cái tiền rẻ nhất của mình chính là 210.000. Ok, cái có nghĩa là cái vật giá nó leo thang. 150 hồi xưa mình mua được 150, nhà mới bây giờ cái minimum mình mua, ít nhất mình mua sẽ là 210.000. Nhá, chỉ có một căn 1.670 square feet 210.000 ở McKinney. Thì ở McKinney có một số chỗ nó tới 228.000. Bây giờ có một khu gần Little Em nó là 228.000, 2.000 square feet. Đó là một cái phía bắc nhá, phía bắc của McKinney. Nào mình chạy qua bên phía Garland bây giờ đó là cái trung bình của mỗi căn Garland, mà thật sự ra là cái hãng Grand Home, nó sẽ cho mình khoảng chừng 35 cho đến 40.000 cái tiền option. Nhá, thì cái giá trung bình của họ sẽ là 315.000, là giá rẻ. ở Plano này mình cũng có. Ở Plano này thì bên Plano East mới có nhé. Cái giá trung bình của họ là 320 ngàn. Có nghĩa là em để ý rằng hồi nãy chị nói là 200 với 300 không à. Không có cái giá nào trăm mấy nữa. Nhá. Thì bây giờ đó là vì mình nói về bên East, bên West Side. Còn mình nói về bên phía bên South là ở phía Further South Garland. Có nghĩa là gần Highway 30. Thì cái căn rẻ nhất của họ bây giờ nó là 235 ngàn.
Dạ vâng, và quả thật là những cái thông tin rất là hấp dẫn nếu mà quý vị nào cần mua nhà trong thời gian gần đây. Và đặc biệt là khi mà quý vị cần mua nhà, bán nhà với sự giúp đỡ của một người realtor thì có thể giúp cho quý vị với những cái công việc giấy tờ cũng như là những cái thủ tục nó suôn sẻ hơn và không gặp được những cái rắc rối, những cái khó khăn mà ngoài ý muốn. Và quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chị Melissa Lan Bùi, là chuyên viên địa ốc tại vùng Dallas-Fort Worth. Cô số điện thoại là 972-251-0297, 972-251-0297.
Dạ vâng, cảm ơn chị Loan đã đến với chương trình chiều hôm nay và xin mời chị gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Dạ, Loan Bùi xin cảm ơn Hiền Nhi và Việt Hà và toàn thể quý vị mỗi cuối tuần theo dõi chương trình của Melissa Loan Bùi. Nên quý vị để ý rất là đơn giản. Bây giờ tiền nhà băng họ rất là actually không có khó lắm, cũng ok để chúng ta có thể mượn tiền mà mua nhà. Mà đặc biệt rằng như thế này, chúng ta đầu tư vào những vào nhà cửa. Quý vị đã có nhà rồi thì nên mua một căn nhỏ hay là mua một căn để mà đầu tư, tại vì chính những cái đó là những cái mà quý vị làm giàu về future, ok, về tương lai. Cho nên rằng là muốn mua hoặc bán nhà, hay là quý vị nào muốn tính bán nhà, bán liền lập tức. Nào chị Loan có muốn bán những căn nhà mà em có tenant không? Chị bán được luôn. Nhá. Thì bây giờ tại vì mùa này là mới cái mùa rất là đắt hàng, cho nên rằng là mình có cái gì mình muốn bán thì nên bán.
Dạ vâng, và cũng không quên một lần nữa nhắc quý vị số điện thoại của chị Loan là 972-251-0297. Rất cảm ơn chị Loan đã mang đến những thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị cho quý thính giả cùng nghe đài. Và xin hẹn gặp lại chị trong những chương trình kỳ tới.
Dạ, xin chào hai em và quý vị.